Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 63. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài: Gieo trồng các thói quen trong gia đình riêng, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 6, từ câu 1 đến câu 4 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nói theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.
Chúng ta đặt trọng tâm chú ý trên Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 đến câu 4. Khi chúng ta đọc phân đoạn Kinh Thánh này thì rõ ràng sứ đồ Phaolô đang viết cho hai đối tượng, cho nên có hai đơn vị tư tưởng chính yếu và phân biệt trong sự dạy dỗ của ông. Đối tượng thứ nhất là những kẻ làm con cái. Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Và đối tượng thứ hai là những người làm cha. Chúng ta sẽ bàn thêm trong phần giải thích là chúng ta có thể hiểu ngầm là cả cha lẫn mẹ. Nhưng đối tượng trực tiếp của ông ở đây là những người làm cha. Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Trong đơn vị tư tưởng đầu tiên, sứ đồ Phaolô viết cho đối tượng là con cái thì có hai mệnh đề. Thứ nhất, con cái vâng phục cha mẹ. Thứ hai, con cái hãy tôn kính cha mẹ. Và ông đặt để hai mệnh đề này, hai lời khuyên bảo răn dạy này nối kết với một căn bản giá trị và thẩm quyền của lời Chúa. Con cái vâng phục cha mẹ trong Chúa vì điều đó là phải lắm. Cho nên sự vâng phục là sự vâng phục trong Chúa, và lý do cho sự vâng phục vì đây là điều phải, là điều đúng trong lời của Chúa. Mệnh đề thứ hai, con cái hãy tôn kính cha mẹ, thì cũng được đặt để trên giá trị của lời Chúa. Ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, và lời hứa đó là hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Chúng ta ghi nhận những ý tưởng mà sứ đồ Phaolô đang ghi xuống, để khi chúng ta nghiên cứu và đi vào chi tiết thì có thể đào sâu hơn để có thể nhận biết định ý của ông và những nguyên tắc ông đang thiết lập. Tương tự, mệnh lệnh và lời khuyên bảo răn dạy những người cha thì sứ đồ Phaolô cũng kèm theo nền tảng và căn bản giá trị cho những điều mình phải làm. Với các người cha, ông nói các người làm cha, thứ nhất, chớ chọc con cái mình giận dữ. Thứ hai, nuôi nấng chúng nó. Mệnh đề đầu tiên được trình bày với tính cách tiêu cực là điều phải tránh, điều không được phép làm, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Và thứ hai là điều phải làm, điều nên đeo đuổi, đó là nuôi nấng chúng nó. Rồi ông nối kết lời giải thích trên căn bản thẩm quyền và giá trị, đó là dùng sự xử phạt khuyên bảo của Chúa. Như vậy chúng ta có thể thấy được một nguyên tắc căn bản của tất cả sinh hoạt trong gia đình, của tập quán trong gia đình, thói quen trong gia đình, sự liên hệ trong gia đình. Đó là tất cả phải được thực hiện trong sự liên hệ với Chúa và lời của Ngài, với sự nhận biết sự hiện diện của Chúa. Tất cả là ở trong Chúa, với sự đo lường phải trái, đúng sai trên căn bản của lời Chúa. Và động cơ thúc đẩy chi phối mọi sự liên hệ này, đó là phước hạnh từ nơi Chúa và ý muốn của Chúa qua điều răn và lời hứa của Ngài. Và những lời khuyên dạy hay là những phương pháp kỷ luật đều phải tránh không được làm và đều phải thực hiện, đều nương dựa trên lời của Chúa, phải dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa, từ lời Chúa, theo ý Chúa, cho mục đích của Chúa. Cho nên có một sự nhận thức rất rõ ràng về sự hiện diện của Chúa trong gia đình và sự chủ động chi phối của lời Chúa trong từng quyết định một trên tất cả sự nối kết của liên hệ. Cho nên chúng ta có thể nói cách nôm na rằng văn hóa của gia đình, tập tục của gia đình là sự hiện diện của Chúa và lời Chúa. Và đời sống gia đình phải phát triển những cái tập quán, những thói quen sống động để thực hành văn hóa tập tục của sự hiện diện của Chúa và lời Chúa trong gia đình. Và những trách nhiệm thực hành được giao phó cho con cái và cho cha mẹ, nhưng môi trường sống đó là sự hiện diện của Chúa và lời của Ngài. Đây là nguyên tắc giá trị, chi phối và chủ động căn bản trong mọi sinh hoạt gia đình, để tất cả đều được gây dựng trong Chúa, cho mục đích của Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Như vậy, ý chính, chủ đề chính của sứ đồ Phaolô trong phần kinh thánh này đó là thực hành một tập tục hay là một văn hóa của sự hiện diện của Chúa và thẩm quyền lời Chúa trong gia đình. Thực hành một tập tục văn hóa của sự hiện diện của Chúa và thẩm quyền lời Chúa trong gia đình. Và hai nguyên tắc chính mà sứ đồ Phaolô thiết lập đó là: thứ nhất, trong sự hiện diện của Chúa và dựa trên lời của Ngài, con cái phải vâng phục và tôn kính cha mẹ. Thứ hai, trong sự hiện diện của Chúa và dựa trên lời của Chúa, cha mẹ phải nuôi nấng và giáo huấn con cái. Đây là thói quen và tập quán của gia đình cần phải được thiết lập. Đó là sự thực hành, nghĩa là thi hành cho đến khi trở thành thói quen, trở thành tập quán. Môi trường thi hành là ở đâu? Thi hành chỗ nào? Thi hành trong gia đình. Đây là tập quán, thói quen ở trong gia đình phải được thiết lập. Và điều cần thực hành đó là một tập tục văn hóa của sự hiện diện của Chúa và tập tục văn hóa của lời Chúa, thẩm quyền của lời Chúa trong mọi sinh hoạt của gia đình. Trong sự hiện diện của Chúa và dựa trên lời của Ngài, con cái phải vâng phục và tôn kính cha mẹ. Trong sự hiện diện của Chúa và dựa trên lời của Ngài, cha mẹ phải nuôi nấng và giáo huấn con cái. Đó là tập quán của gia đình. Chúng ta bắt đầu với điểm thứ nhất, hiếu kính cha mẹ. Trong sự hiện diện của Chúa và dựa trên lời Chúa, con cái phải vâng phục và tôn kính cha mẹ. Đó là hiếu kính cha mẹ trong đáp ứng với sự hiện diện của Chúa và trong vâng phục lời Chúa. Chúng ta bắt đầu điểm 1 với một câu ngắn ngủi nhưng tóm tắt tất cả mọi ý nghĩa, những điều mà Chúa muốn chúng ta hiểu và muốn chúng ta làm. Là con cái, chúng ta phải yêu kính cha mẹ. Vấn đề là vấn đề yêu kính. Đây là điều quan trọng hơn hết trong sự liên hệ giữa con cái với cha mẹ. Bên trên vấn đề vâng phục, bên trên vấn đề hỗ trợ, bên trên vấn đề hiểu biết hay là gần gũi là vấn đề yêu kính. Và đối tượng của sự yêu kính chính là cha mẹ của mỗi người chúng ta. Tất cả chúng ta đều có cha, có mẹ. Cho nên mệnh lệnh này, sự dạy dỗ này không phải là một sự dạy dỗ trừu tượng, nhưng là một mệnh lệnh hết sức là cần kiếp để thực hành. Vì đối tượng chính là cha mẹ của chúng ta. Một số trong chúng ta cha mẹ không còn nữa, không còn có mặt bên chúng ta. Một số khác cha mẹ không phải cùng đức tin. Nhiều khi một trong hai người không tin Chúa, có khi cả hai người đều không tin Chúa. Một số đông thì đối tượng là cha mẹ sinh thành, một số khác thì là cha mẹ nuôi. Nhưng trong tất cả mọi trường hợp, không bỏ qua, không sót một trường hợp nào, là con cái chúng ta phải yêu kính cha mẹ. Dù đây là một khái niệm hết sức là quen thuộc và lời dạy phải hiếu kính cha mẹ không phải là điều xa lạ, nhưng không vì thế mà chúng ta có thể nghĩ rằng hay là giả định rằng đây là chuyện đương nhiên xảy ra. Hay là giả định rằng nếu có vấn đề thì ai khác có vấn đề, nhưng chúng ta không có vấn đề trong sự yêu kính cha mẹ. Vì đứng trong cương vị làm con cái, chúng ta thường xuyên giả định rằng đây là điều mình hiểu rõ và đây là điều mình thực hành cách tốt đẹp. Không toàn hảo nhưng thường rất tốt đẹp. Đây là sự suy nghĩ, thái độ của phần lớn những người làm con cái. Đó là thường xuyên chúng ta giả định rằng hay là tự phụ rằng mình đối xử rất tốt đẹp với cha mẹ. Và sự yêu kính đối với cha mẹ là điều dĩ nhiên, là điều đang được thực hành thường xuyên. Nhưng phần lớn những người đứng trong cương vị là cha mẹ thì đa số không đồng ý với giả định đó và không cùng một kết luận chung về sự liên hệ. Tôi không muốn nói cách tiêu cực đây là chuyện xảy ra cho tất cả mọi người. Và cũng không nói rằng chúng ta phải làm tròn tất cả mọi ao ước hay là đòi hỏi của cha mẹ. Nhưng thường xuyên điều mà chúng ta là con cái nghĩ rằng đây là bổn phận của mình đối với cha mẹ thì rất khác với điều mà lời Chúa đòi hỏi chúng ta phải đối xử với cha mẹ. Định nghĩa của sự yêu kính cha mẹ của chúng ta thường xuyên khác hơn là định nghĩa của sự yêu kính đối với cha mẹ từ lời Chúa cho những người thuộc về Chúa. Trước khi chúng ta đi vào chi tiết của sự dạy dỗ của lời Chúa qua sứ đồ Phaolô trong episode đoạn số 6 về vấn đề hiếu kính cha mẹ, chúng ta cần xác minh một điểm gốc hết sức là quan trọng. Đây là điều mà chúng ta phải hiểu một cách rõ ràng, kẻo chừng chúng ta đi sai trật trên nguyên tắc chính yếu của bài học này. Ngay khi chúng ta thâu nhận được những bài học quý giá và có ích lợi, cho nên chúng ta cần thẩm định điều này rõ ràng. Vấn đề con cái vâng phục hiếu kính cha mẹ là vấn đề nằm dưới hệ thống luật pháp đạo đức. Nhưng quan trọng hơn thế nữa, đó là vấn đề tể trị chủ động của tội lỗi trong tấm lòng hay là sự tể trị chủ động của Đức Thánh Linh trong tấm lòng đó. Nghĩa là chúng ta có thể nhìn vào vấn đề con cái vâng phục cha mẹ, hiếu kính cha mẹ như là một vấn đề luật pháp đạo đức hay là vấn đề đầy dẫy Đức Thánh Linh. Trong nội dung của sách Ê-phê-sô, sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ giải bài về lẽ thật của ân điển Chúa, cách nào để sống thực hành ân điển Chúa ban cho. Cho nên chính yếu sứ đồ Phaolô không nhìn vấn đề mà chúng ta đương đối diện hiếu kính cha mẹ như là một vấn đề luật pháp đạo đức, nhưng là một vấn đề sống động trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, bày tỏ sự sống, sự tể trị của Đức Thánh Linh trong lòng. Nghĩa là nói tóm tắt, vấn đề yêu kính cha mẹ là một vấn đề căn bản trong đời sống tâm linh với Chúa, không phải chỉ là một điều tốt để làm, một điều đúng cần phải thực hiện, nhưng là một chỗ móc nối trực tiếp với sự sống trong ân điển của Chúa. Để tôi giải thích thêm, vấn đề con cái hiếu kính cha mẹ thuộc về lĩnh vực luật pháp đạo đức phổ thông, là một phần của luật pháp tự nhiên mà Chúa ban cho con người một cách phổ thông không phân biệt, ghi vào trong lương tâm và tấm lòng của tất cả mọi người, mọi dân. Đây là một luật lệ đạo đức phổ thông xuyên mọi văn hóa, không giới hạn trong niềm tin cơ đốc, cũng không tùy thuộc trên sự mặc khải đặc thù của Chúa qua Kinh Thánh. Đây là tiêu chuẩn cư xử của tất cả mọi người, mọi sắc dân, mọi văn hóa và cũng được dạy dỗ dưới mọi tín ngưỡng, mọi niềm tin, mọi tôn giáo. Sự hiếu kính cha mẹ nằm dưới cơ cấu đạo đức căn bản của con người. Những văn hóa, xã hội, niềm tin ở ngoài Chúa cũng nhấn mạnh và rất quan trọng vấn đề hiếu kính cha mẹ. Đặc biệt trong văn hóa Á Đông, vấn đề thờ kính ông bà, thờ kính cha mẹ cũng đã trở thành một tôn giáo với tính cách đặc thù của nó. Đây là điều hết sức căn bản trong văn hóa, không phải chỉ ở Đông Phương mà thôi, nhưng ở Tây Phương nữa. Chúng ta thấy những sự dạy dỗ tương tự trong xã hội người La Mã, người Hy Lạp. Cho nên chúng ta có thể nói vấn đề hiếu kính cha mẹ là vấn đề căn bản luật pháp của lương tâm, được Chúa đặt để trong tấm lòng của tất cả mọi người và là căn bản của văn hóa xã hội ở khắp mọi nơi. Do vậy chúng ta cũng cần được nhắc nhở rằng vấn đề hiếu kính cha mẹ cũng là một phần của sự mặc khải đặc thù mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Ngài qua lời Kinh Thánh, là một trong 10 điều răn đã được mặc khải trong Cựu Ước và là căn bản dạy dỗ được nhắc đi nhắc lại trong toàn thể Kinh Thánh, ngay trong phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 1 đến câu 4. Cho nên với tất cả những bối cảnh mà chúng ta vừa nhắc đến liên hệ đến mệnh lệnh Chúa ban cho con cái phải hiếu kính cha mẹ, thì chúng ta cần thẩm định thượng hạ văn nội dung của thư Ê-phê-sô, là chỗ mà sứ đồ Phaolô thiết lập lại vấn đề hết sức căn bản này cho con cái Chúa. Chúng ta có thể khẳng định rõ ràng rằng Ê-phê-sô đoạn số 6, sứ đồ Phaolô không đang dạy về vấn đề đạo đức, cách sống cư xử đạo đức. Trong sách Ê-phê-sô, sứ đồ Phaolô không lý luận rằng đây là những chuyện cần phải làm để giúp cho xã hội của con người càng ngày càng tiến bộ hơn, giúp cho sự liên hệ giữa con người với nhau càng ổn thỏa hơn, để gia đình hạnh phúc hơn, con cái hiếu thảo hơn, cha mẹ dạy con cái tốt hơn và tất cả mọi người làm trọn bổn phận của mình cách xứng đáng hơn. Không, ở đây sứ đồ Phaolô không cộng thêm tiếng nói của mình với của Khổng Tử từ Trung Quốc hay là của những triết gia Hy Lạp hay các thầy dạy giáo sư đạo đức trong toàn lịch sử, hay ngay cả với tiếng nói của những người đang dạy dỗ đạo lý tôn giáo trong thời của ông hay là thời của chúng ta, với mục đích gây dựng liên hệ gia đình càng tốt hơn, làm tăng tiến mạnh mẽ các liên hệ trong gia đình, đặc biệt giữa cha mẹ và con cái. Đó không phải là điều sứ đồ Phaolô đang làm, vì nếu ông đang làm điều đó thì ông làm một điều hết sức sai trật. Thì một số trong chúng ta sẽ hỏi rằng tại sao sai trật? Đây là điều đúng theo đạo lý của lương tâm, đúng theo đạo đức của con người, đúng theo sự dạy dỗ của Kinh Thánh, thì tại sao có thể là sai trật? Sai trật ở chỗ là nếu chúng ta trình bày vấn đề hiếu kính cha mẹ là một vấn đề đạo đức, con người cần phải làm và có thể làm, tự mình đạt đến kết quả, đạt đến đúng tiêu chuẩn trong hành động cũng như trong thái độ và động cơ của tấm lòng, với sức riêng của mình và kỷ luật riêng của mình, độc lập với Chúa và độc lập với sự liên hệ trong Chúa, thì đây là một điều hết sức sai lầm và hoàn toàn trái ngược lại với công việc của ân điển. Đây chính là đường hướng mà tất cả những thầy dạy đạo đức trên thế giới, trong toàn lịch sử của con người, đều đốc thúc dạy dỗ con người phải thực hiện. Đây cũng là một phần thi hành công đức đòi hỏi bởi những tôn giáo của con người đặt ra. Nhưng tất cả được thực hành ở ngoài Chúa, độc lập với Chúa. Cho nên đây chắc chắn không phải là điều mà sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ trong đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đang học trong thư Ê-phê-sô. Vì thế chúng ta đòi hỏi phải xác minh dòng tư tưởng, nội dung của sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ trong sách Ê-phê-sô. Vì đây là chỗ mà chúng ta sai trật thường xuyên ngay trong hội thánh. Bởi vì chúng ta dạy dỗ về sự liên hệ với Đấng Christ và công việc của ân điển của Ngài, nhưng chúng ta sống thực hành đời sống hàng ngày trên nguyên tắc đạo đức cũng giống như mọi người khác, trong mọi tôn giáo khác. Để tôi hỏi một vài câu hỏi thì chúng ta sẽ thấy vấn đề rõ hơn. Trước hết đặt câu hỏi với những bậc làm cha mẹ. Trên căn bản nào mà chúng ta dạy dỗ con cái của chính mình phải vâng phục mình và hiếu kính mình? Trên căn bản nào? Có phải thường xuyên trên căn bản của đạo đức hay không? Đó là phải vâng phục kính mến cha mẹ bởi vì mình là cha mẹ. Hay là chúng ta dạy dỗ sự hiếu kính cha mẹ trên căn bản của sự đáp ứng với ân điển của Chúa ban cho với động cơ là sự kính sợ Chúa trong lòng? Đó là sự khác biệt rất lớn giữa hai hệ thống khác nhau và sẽ đưa đến hai kết quả hết sức khác nhau. Chúng ta có thể đặt câu hỏi tương tự với những người làm con cái, dù là con cái đã trưởng thành, nhưng tôi thay đổi cách đặt câu hỏi một tí. Có bao giờ bạn đến với Chúa và cầu nguyện một cách thiết tha, đặc thù cho vấn đề hiếu kính cha mẹ của chính mình, hay chỉ thường xuyên cố gắng để có thể sống vâng phục cha mẹ, hiếu kính cha mẹ? Có người hỏi sự khác biệt là gì? Sự khác biệt là: một, sự hiếu kính cha mẹ đến từ cố gắng cá nhân theo hệ thống luân lý và sự dạy dỗ đạo đức mà mình đã nhận được. Hay là 2, sự hiếu kính cha mẹ đến từ kết quả của công việc Đức Thánh Linh làm trong tấm lòng qua ân điển Chúa ban trên sự dạy dỗ của lẽ thật Chúa trong sự liên hệ với Đức Chúa Giêsu Christ. Nói thì hơi dài dòng thật đó, nhưng điểm khác biệt rất là rõ ràng. Một bên là điều Chúa chấp nhận, đẹp lòng Chúa, đúng tiêu chuẩn của Chúa vì dựa trên sự công chính Chúa ban cho trong ân điển qua Chúa Giêsu. Phía bên kia là sự cư xử mà trên con mắt của con người thì thấy giống nhau, nhưng trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời thì là điều Chúa khước từ, không chấp nhận, xem là tội lỗi trước mặt Ngài, bởi vì được thực hiện bởi công đức riêng của con người, nhưng tuyên xưng là điều đúng và điều công chính trước mặt Chúa. Bây giờ anh chị em có thể hiểu được sự khác biệt không? Có phân biệt được giữa hai bên chưa? Nếu chưa thì để tôi đặt một câu hỏi nữa. Có thể nào tôi bỏ qua những câu kinh thánh trong Ê-phê-sô đoạn 6, câu 1 đến câu 3 mà chúng ta đang học? Hỡi kẻ làm con cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chúa, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ ngươi, ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo, hầu cho ngươi được phước và sống lâu trên đất. Có thể nào tôi bỏ qua những câu này và thay thế bằng một câu khác, cũng mang một sự dạy dỗ tương tự: cá không ăn muối cá ương, con cưỡng cha mẹ trăm đường con hư. Hay là: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Có thể nào tôi làm điều đó được không? Dĩ nhiên từ những câu ca dao thành ngữ này tôi vẫn có thể đưa ra những bài học tương tự. Phải hiếu kính cha mẹ vì đây là điều đúng, vì đây là điều phải. Đây là trách nhiệm của con cái và kết quả của sự không hiếu kính cha mẹ rất là khó khăn. Tôi làm điều đó được không? Tôi thay thế lời Chúa bằng ca dao tục ngữ được không? Kết quả có giống nhau, có tương tự nhau không? Chắc chắn là không, không thể được, không thể làm. Vì thế chúng ta để thì giờ nãy giờ để thiết lập một căn bản đúng trong sự thực hành cũng như sự hiểu biết về lẽ đạo kinh thánh dạy dỗ phải hiếu kính cha mẹ. Bởi vì tôi không muốn chúng ta chụp lấy một vài điểm áp dụng, thấy là hữu ích, thấy là hay ho, thấy là chuyện có thể thực hành trong thực tế, nhưng không hiểu căn bản vấn đề, không hiểu nền tảng của sự khác biệt giữa đạo đức của con người và ân sủng của Chúa, thì là một sự áp dụng hết sức nguy hiểm. Vì càng làm theo bao nhiêu, càng cố gắng bao nhiêu, càng sai trật bấy nhiêu, càng khước từ ân điển càng thêm và càng phạm tội với Chúa càng hơn. Sứ đồ Phaolô đang dạy dỗ về sự thực hữu của đời sống cơ đốc là một đời sống được thay đổi và được chủ động bởi Đức Thánh Linh. Đời sống cơ đốc là một đời sống bất khả thi, không thể thực hiện được, không thể nào sống được nếu không bắt đầu bởi sự chọn lựa tể trị của ân điển Chúa mà Chúa đã sắm sẵn, chuẩn bị làm cho chu toàn và ban cho trong danh của con Ngài là Chúa của thế Giê-xu, qua sự chết, sự sống lại của Ngài và qua sự liên hệ trong thân thể Ngài là Hội Thánh Chúa. Đây là một đời sống hoàn toàn khác biệt với đời sống của thế gian, trong thế gian, không ăn ở như người ngoại đạo, theo sự hư không của ý tưởng mình. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 17. Đời sống cơ đốc là một đời sống kết quả trực tiếp từ sự học biết Chúa Giê-xu và bắt chước đi theo con đường của Ngài, sống trong lẽ thật của Ngài. Đoạn 4 từ câu 20 đến câu 21. Anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng sống như vậy, chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe theo đạo Ngài và đã được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu. Đây là một đời sống thay đổi theo tiến trình bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới trong quyền năng của Đức Thánh Linh, theo sự tái tạo bởi quyền năng của Chúa cho con người bề trong. Đoạn 4 câu 22 đến câu 24. Anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát luốc người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Đời sống cơ đốc là một đời sống thực nghiệm sự liên hệ với Đức Chúa Trời như chính là con cái của Ngài, học tập phản ảnh Chúa, bắt chước Chúa trong tình yêu thương như Chúa đã yêu chúng ta trong Đấng Christ. Đoạn 5 câu 1 câu 2. Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. Đời sống Cơ Đốc là một đời sống tương phản giữa con cái của sự sáng láng và con cái của sự tối tăm, con cái của nước Đức Chúa Trời và con cái của thế gian. Đoạn 5 câu 8: Và lúc trước anh em đương còn tối tăm, nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa, hãy bước đi như các con sáng láng. Và đời sống Cơ Đốc là một đời sống được đặt để dưới quyền cai trị, tể trị, chủ động của Đức Thánh Linh. Như một người thay vì say rượu thì say Thánh Linh, được chủ động bởi Đức Thánh Linh, sự đầy dẫy của Đức Thánh Linh. Với tâm lòng được đầy dẫy lời của Chúa và với một tâm trí được thay đổi để xu hướng trong sự vâng phục Chúa. Đoạn 5 câu thứ 18: Đừng say rượu vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và đời sống Cơ Đốc là một đời sống được đánh dấu bởi sự thờ phượng Chúa, cảm tạ Chúa, vui mừng trong Chúa, vâng phục Chúa và vâng phục nhau. Đoạn 5 câu 19-20: Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh, bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là Cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Đó là đời sống Cơ Đốc, sản phẩm của ân điển Chúa trong quyền năng Đức Thánh Linh. Và dĩ nhiên một người trong đạo làm con có thể vâng phục cha mẹ, hiếu kính cha mẹ với tất cả mọi cố gắng, mọi thành tâm, nhưng hoàn toàn không dính líu gì đến ân điển Chúa hay là sự thay đổi bởi Đức Thánh Linh. Và người đó có thể sống như là một người con hết sức là gương mẫu, thành công trong sự vâng phục cha mẹ và hiếu kính cha mẹ. Nhưng chính vì lý do đó mà người đó bị lên án trước mặt Đức Chúa Trời và bị xét xử. Vì đã làm tất cả những điều đó, những điều gọi là đạo đức tốt lành trên căn bản công đức riêng của mình, trong khi song song từ khước Chúa, từ khước ân điển Chúa, từ khước lẽ thật Chúa, từ khước chính con Chúa là Chúa Cứu Thế Giêsu. Vì thế chúng ta phải hiểu sự khác biệt của một đời sống trong ân điển Chúa và ở ngoài ân điển Chúa là một sự khác biệt rất lớn, là một sự khác biệt chắc chắn, rõ ràng và đời đời. Chúng ta hiểu rằng đời sống của con người từ khi Adam và Eva phạm tội thì đối diện với sự chết tâm linh cắt đứt sự liên hệ với Đức Chúa Trời là kết quả của tội lỗi. Và kết quả của tội lỗi cũng làm hư hoại, làm cắt đứt mọi sự liên hệ khác trong đời sống của con người, liên hệ vợ chồng, liên hệ cha mẹ con cái, liên hệ giữa các anh chị em. Sự chết từ nơi tội lỗi, sự rủa xả từ nơi tội lỗi cũng đã hủy phá sự liên hệ giữa Adam và Eva và từ nơi đó sự liên hệ giữa vợ với chồng trong toàn lịch sử của con người. Trong khuynh hướng của tội lỗi sâu thẳm trong tấm lòng, người nam không còn thương yêu vợ nữa, theo như tình yêu thương đã có từ nơi Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ sẽ tìm mọi cách để cai trị vợ, cho ích lợi riêng của mình và cho thỏa lòng tự kỷ của mình. Và người vợ sẽ không còn đầu phục yêu mến chồng nữa, cũng vì xu hướng căn nguyên tội lỗi sâu thẳm trong tấm lòng, nhưng bây giờ sẽ lắc léo chống đối âm thầm ở đằng sau và tìm mọi cách để nắm quyền chủ động trên chồng. Đó là điểm phát huy tội lỗi trong đời sống liên hệ vợ chồng trong gia đình. Chồng cai trị vợ cho sự tự kỷ của mình và người vợ bất tuân bất phục chồng và tìm mọi cách chủ động chồng cũng cho sự tự kỷ của mình. Thì vấn đề giải quyết không phải là vợ phải ráng hết sức để mà vâng phục chồng và chồng sẽ ráng hết sức để mà yêu thương vợ. Nhưng trong sự tái tạo của ân điển và quyền năng chủ động của Đức Thánh Linh trong tấm lòng và sự chan hòa của lời Chúa trong đời sống bởi quyền năng chủ động của Đức Thánh Linh trong sự tái tạo mới thì người vợ sẽ bày tỏ kết quả của ân điển Chúa càng ngày càng rõ ràng hơn trong sự vâng phục chồng như hội thánh vâng phục Đấng Christ. Và cũng trong sự tái tạo bởi ân điển Chúa và bởi quyền năng Đức Thánh Linh, người chồng cũng bày tỏ kết quả của ân điển Chúa trong đời sống mình bằng cách càng ngày càng giống Chúa hơn trong sự yêu thương vợ mình như Đấng Christ yêu thương hội thánh và sẽ sống phó mình cho vợ bởi vì yêu thương cũng như Đấng Christ đã phó mình cho hội thánh trong ân điển Chúa. Thì cũng tương tự như vậy, sự liên hệ giữa cha mẹ con cái cũng bị gãy đổ bởi tội lỗi, làm chết đi sự liên hệ, làm hủy phá sự liên hệ sâu thẳm từ bên trong. Và sự bộc phát của tội lỗi trong đời sống của một người làm con sẽ là sự bất tuân, bất kính, bất hiếu đối với cha mẹ. Và cũng trong chiều hướng đó, sự bộc phát của tội lỗi trong đời sống của cha mẹ trong liên hệ đối với con cái là dạy dỗ kỷ luật con cái theo ý riêng của mình, cho lợi riêng của mình, cho hoài bão của mình. Và phương cách giải quyết là hiểu vấn đề hủy phá của tội lỗi trên liên hệ và hiểu rằng câu trả lời không nơi sự cố gắng của cá nhân, không nơi công đức của con người, nhưng nơi ân điển của Đức Chúa Trời ban cho trong Đức Giêsu Christ, trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Và sự hiếu thảo đối với cha mẹ phải là sự bộc phát của ân điển Chúa trong đời sống của người làm con qua quyền chủ động của Đức Thánh Linh.
làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống Ngài. Phận con đất sẽ tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống
vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Thánh ý Cha được nên, cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đầy giống Ngài. Cầu xin Cha đổi lòng.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đổi lòng, khiến con đầy giống. Cầu xin Cha đổi lòng, làm tâm linh trắng trong. Cầu xin Cha đổi lòng, khiến con đời.